Hồi bảy, đất Thương Châu, Lâm giáo đầu chịu nhục, rừng Giả Trư Hoa, hòa thượng Sung Gan. Bấy giờ, lũ kia đổ xô vào để trói Lâm Sung, rồi Cao Thái Úy thét quân lính dàn hàng để đem Lâm Sung ra mà chém. Lâm Sung kinh sợ, kêu là quan uổng, thì Cao Thái Úy lại quát lên rằng, quan gì? Ngươi tự tiện đi vào Bạch Hổ Đường, có việc chi? Bây giờ trong tay vẫn cầm đao ấy, không phải là ngươi định hại ta hay sao? Bẩm Thái Úy cho đòi, thì khi nào tôi dám vào? Hiện có hai tên dẫn tôi vào đây lúc nãy. Trong phủ có lính nào mà ta chả biết? Ta sai đi hay không? Ta lại không biết hay sao? Tả Hữu đâu? Hãy đem nó ra phủ khai phong, bảo quan phủ tra xét việc này. Thế nào rồi cũng sẽ xử quyết nó. Nói xong, sai một người thân mật lấy thanh đao của Lâm Sung phong vào cẩn thận, rồi giải ra phủ khai phong. Tên người nhà giải Lâm Sung và thanh đao ra phủ khai phong, lại đem lời Thái Úy bẩm cho quan phủ biết. Quan phủ nghe nói liền hỏi Lâm Sung rằng, Lâm Sung làm chức giáo đầu, sao không biết pháp luật mà cầm đao đi vào Bạch Hổ Đường như thế, tội có đáng chết hay không? Lâm Sung chắp tay kêu rằng, xin ân tướng xét cho, việc này thật là oan ức. Chúng tôi dốt nát thô lỗ, song cũng biết đôi chút pháp luật, có đâu dám thiện tiện mà vào Bạch Hổ Đường như thế. Việc này chẳng qua vì một lẽ riêng, vì chúng tôi có thể đoán ra rằng, xin ân tướng hãy xét kỹ cho. Vì lẽ chi, người cứ nói. Lâm Sung bèn thuật hết đầu đuôi, từ khi Cao Nha Nội gặp vợ mình ở Nhạc Miếu, cho đến khi lập kế ở nhà Ngu Hầu, lại đến lúc mua thanh đao, và hai tên lính gọi vào trong phủ Thái Úy, rồi vì sao mà đến như thế này, nhất nhất đều kể hết cho Phủ Doãn nghe. Phủ Doãn nghe xong, nhất diện viết công văn về trình cho Thái Úy, rồi nhất diện hãy cho gông cổ Lâm Sung mà giam vào trong ngục. Vì đâu nên nổi nước này, anh hùng trái vận, đắng cay chăn trời. Bên kia, bố vợ Lâm Sung là Trương Giáo Đầu, biết tin con rể mắc nạn, liền kiếm tiền của đến nói với người tra án để chăm trước giúp cho. Người này họ Tôn tên Định, vốn tính hiếu thiện, xưa nay hay che chở giúp đỡ cho người, nhân thế người ta thường gọi là Tôn Phật Nhi. Tôn Định biết đầu đuôi là Lâm Sung oan khuất, liền vào kêu với quan phủ rằng, việc này xét ra Lâm Sung thật là oan khuất, xin quan lớn hãy che chở cho hắn thì hơn. Quan phủ lắc đầu mà phán rằng, tội này là hắn làm ra, quan Thái Úy đã phê chấp vào tội vô cớ cầm đao tới Bạch Hổ Đường định sát hại quan trên, như thế thì còn che chở làm sao được. Bẩm ngài, nếu vậy thì phủ khai phong đây đã thuộc về nha tư của quan Thái Úy họ Cao, chứ không phải thuộc về triều đình nữa hay sao? Nói lạ, xưa nay ai không biết rằng Cao Thái Úy đã ủy quyền, ủy thế, làm ra những điều sằng bậy. Thế mà phủ khai phong lại hùa vào mà làm đảng nữa chứ. Thôi thì bảo giết thì giết, bảo mổ thì mổ, như vậy há không phải phủ nha riêng của Thái Úy sao? Đành là vậy, nhưng việc này biết làm thế nào cho được. Cử ý chúng tôi xem ra thì Lâm Sung vô tội, nhưng chỉ có một điều là bây giờ không bắt đâu được hai tên lính dẫn hắn vào Bạch Hổ Đường thì cũng hơi khó lòng một chút. Vậy chỉ nên khép tội cho hắn là cầm đao đi lầm vào Bạch Hổ Đường thì cùng lắm phạt 20 trượng và đắt đi xung quân ở một nơi xa xôi, thế là đủ rồi. Phủ Doãn nghe nói có lý, liền đem việc ấy về bẩm cho Cao Thái Úy biết. Cao Thái Úy nghe lời tri phủ nói, cũng biết là việc mình làm hơi sằng bậy, hụt lý, và cũng e lòng tri phủ, nên ưng lời mà phê phó ngay. Hôm đó, tri phủ trở về phủ, cho đòi Lâm Sung đến, tháo các gông ra, đánh phạt 20 trượng, rồi gọi thợ thích chữ vào mặt, rồi lại gông vào cẩn thận, và viết công văn sai cho hai tên công sai giải tù sang đày ở Thương Châu. Hai tên công sai là Đổng Siêu và Tiết Bá vâng lệnh giấy má rồi đem Lâm Xung ra khỏi phủ khai phong. Bấy giờ hàng xóm đáng giềng cùng bố vợ Lâm Xung là Trương Giáo Đầu cùng đến cửa phủ để đón tiếp, rồi đưa cả nhau vào một cái hiệu ở bên cầu để nói chuyện. Lâm Xung phàn nàn với Trương Giáo Đầu rằng, rồi lại nói rằng, mài nhờ Tôn Nhật Phi có lòng che chở giúp đỡ, cho nên đòn cũng không đau, chứ không thì có lẽ không còn đi được nữa. Trương Giáo Đầu nghe nói, nửa cảm nửa thương, liền gọi Tử Bảo lấy rượu ra đãi hai người giải tù cùng uống vui. Rồi được vài tuần thì Trương Giáo Đầu lấy ra mấy lạng bạc đưa cho tên công sai, rồi dặn dò là để trông nom giúp đỡ. Bấy giờ Lâm Xung đứng dậy chắp tay nói với trượng nhân rằng, con chẳng may gặp ngài Xung tháng hạn, bỗng dưng nên nổi nước này, vậy con có mấy lời tâm sự xin trượng nhân hãy thương đến. Từ khi vợ chồng chúng con sum họp với nhau đến nay đã được 3 năm, tuy rằng trời chưa con một chút đứa con nào, song sự ăn ở với nhau thực chưa hề có điều gì làm trái ý. Tới nay con phải đi đầy ải xa khơi, sau này mất còn cũng chả biết. Nếu mà để vợ con ở quá một mình thì thật trong lòng con không ổn. Vả chăng vợ chồng con cũng đang trạc tuổi thanh xuân, e khi ở lại trong nhà lỡ bị cao nha nội lại đem lòng ức hiếp thì bấy giờ phải xử ra sao? Việc ấy quyết nhiên là không nên, vì con mà để mất con đường thân thế. Vậy tiện đây đông đủ xóm giềng, con xin viết một tờ giấy hưu thư để cho vợ con được tùy tiện mà lấy chồng, như thế thì con mới yên lòng mà đi được. Trường Giáo Đầu gạt đi rằng, chết nổi, sao hiện tế lại nói như vậy? Bây giờ chẳng may phải cơn đang vận túng, đành phải đến Thương Châu mà lánh nạn ít lâu. Rồi sau này tất nhiên trời kia sẽ thương lại, rồi vợ chồng cũng sum họp với nhau, chứ có điều chi mà ngại. Nhà lão đây nghèo cũng còn kiếm được để nuôi hai thầy trò nó trong 2-3 năm mà, đợi khi sắc cầm tái hợp về sau. Còn như cao nha nội có ý lôi thôi thì ta sẽ cấm con gái ta ở luôn trong nhà, còn gặp ở đâu mà sinh sự được nữa. Việc ấy hiền tế cứ an tâm đi sang Thương Châu ở nơi đó, rồi thỉnh thoảng viết giấy về cho ta, quần áo ta đây sẽ chu cấp gửi cho, chớ nghĩ quanh quẩn rồi làm cho thêm khổ. Đành vậy, con xin cảm tạ trượng nhân, song không thể nào yên tâm để cho vợ con lỡ làng như thế được. Nếu trượng nhân có lòng thương mà nhận lấy lời cho, thì dầu con có chết đi cũng không sao, yên hồn nơi chính suối, xin trượng nhân biết cho con. Trương Đầu nghe vậy lại càng cảm động, nhất định không chịu ưng lời. Đoạn rồi xóm làng túm vào mà khuyên can không nên làm như thế. Lâm Xung quả quyết rằng, nếu trượng nhân không nghe lời thì sau này có được về đây còn quyết không đoàn tụ với nhau được nữa. Trương Giáo Đầu nghe nói không biết mình phải trả lời làm sao, liền bảo Lâm Xung rằng, vậy thì tùy ý của hiền tế, muốn viết sao thì cứ viết, nhưng tôi đây không gả chồng cho con gái tôi thì thôi. Nói đoạn sai Tử Bảo lấy bút và mượn người đến viết hộ. Trong thư viết như sau: tôi là Lâm Xung, làm chức Giáo Đầu ở Đông Kinh, nhưng vì mắc tội phải đi đày ở Thương Châu, sau này sống chết thế nào chưa biết. Vậy nhân lập hưu thư tình nguyện cho vợ là Trương Thị trở về nhà xuất giá, từ nay không can thiệp điều chi nữa. Việc này tự ý định làm, không ai bức bách, sợ sao không tiện, nên viết để làm tin. Ngày tháng năm Lâm Xung ký tên và in tay ở dưới. Vừa khi Lâm Xung ký xong toan đưa cho Trương Giáo Đầu thì thấy người vợ vừa gào vừa khóc ở đâu chạy đến, có cả con trẻ cắp quần áo đi theo sau. Lâm Xung trông thấy liền quay ra bảo vợ rằng, nàng ơi, tôi có một câu chuyện để thưa với trượng nhân rồi. Hiện nay tôi bị vận nạn như thế, chưa biết về sau còn sống chết hay không. Vậy nàng còn đương xuân xanh tuổi trẻ, thì phải nên sớm liệu mà kiếm chỗ để nương thân. Tôi đã viết một bức hưu thư ở lại đây, nàng cứ giữ đó mà làm tin, không nên vì tôi để lỡ độ xuân xanh mới được. Trương Thị nghe lại khóc nức nở mà rằng: trời ơi, tôi có điều chi thậm tệ mà phu nhân lại nỡ bỏ tôi như thế? Lâm Sung an ủi mà nói rằng: đó là lòng tốt của tôi, không muốn để cho bị bó buộc làm lỡ cả nhau, chuyện nên mới viết bức thư này. Xin nàng hãy cứ an tâm, đừng nghĩ thêm phiền điều gì. Trường giáo đầu quay lại bảo với con gái rằng: thôi, con cứ lặng lẽ để cho chồng con nó viết. Sau đây ta không gả chồng cho con nữa thì thôi, mà vạn nhất chồng con nó không về đây nữa, thì sau này ta sẽ kiếm kế sinh nhai, cho con được yên ấm một đời mà yên lòng thủ tiết, thế là cũng được chứ sao. Trương Thị nghe nói đã cay đắng trong lòng, lại trông thấy phong thư ở nơi đó thì khóc lên một tiếng mà ngã ngất ra nơi đó. Than ơi, vì đâu mưa gió bất bình, để ai chia rẽ gánh tình vì ai. Ngán thai là kiếp ở đời, anh hùng khi cũng thua trời mới căm. Trường giáo đầu cùng Lâm Sung thấy vậy thì đổ xô vào kêu gọi, hồi lâu nàng mới tỉnh. Đoạn rồi những người đàn bà hàng xóm cùng túm nhau lại mà khuyên giải, mà dìu dắt Trương Thị quay về. Bấy giờ Trương giáo đầu lại bảo với Lâm Sung rằng: hiền tế đi chuyến này phải bảo trọng lấy thân, nếu có cơ hội gì thì phải về đây mới được. Còn vợ con ở nhà thì tôi sẽ đem về cùng ở với tôi, để chớ khi tái hợp hiền tế chớ nên phiền nghĩ mà làm chi. Nếu có đi về thì hiền tế năng gửi thư luôn cho tôi được biết. Nói đoạn thì Lâm Sung lạy từ nhạc phụ Trương giáo đầu cùng lân bàn, rồi khoác khăn gói theo hai tên công sai để ra đi. Hai tên công sai dẫn Lâm Sung về tới phòng sứ thần ký, giam ở nơi đó, rồi cùng nhau về nhà để sửa soạn hành lý. Khi đó, hai tên công sai là Đổng Siêu và Tiết Bá đều người nào trở về nhà nấy để sắp sửa đồ hành trang. Có một tên Tử Bảo ở tửu điếm gần đó chạy đến nhà Đổng Siêu mà nói rằng: có một vị quan nhân người ở hàng tôi bảo mời ông đến chơi mà nói chuyện. Đổng Siêu hỏi: ai thế? Bẩm không biết là ai, ông ấy bảo cứ mời ông đến chơi thì sẽ biết. Đổng Siêu nghe nói liền theo tên Tử Bảo đi đến tửu điếm xem là ai. Khi tới một gian gác ở tửu điếm thì thấy người kia ra vái chào Đổng Siêu mà nói rằng: xin mời ông vào ngồi chơi. Đổng Siêu thấy lạ mặt liền hỏi: tôi trong ngài hình như chưa được quen biết bao giờ, chẳng hay ngài có việc chi mà cho gọi đến nơi đây. Người kia cười mà đáp rằng: xin ông cứ ngồi chơi, rồi một lát sẽ biết ngay. Nói xong kéo Đổng Siêu ngồi xuống một bên, sai Tủ Bảo đi lấy rượu và thức nhắm lên, rồi lại nói luôn rằng: không biết rằng ở nhà ông Tiết Bá ở đâu? Không biết rằng ở nhà ông Tiết Bá ở đâu? Đổng Siêu đáp: ở ngay trước ngõ kia. Người kia nghe nói liền sai Tử Bảo chạy ba chân bốn cẳng đi mời Tiết Bá đến. Khi Tiết Bá đến nơi, Đổng Siêu liền quay ra bảo rằng: vị quan nhân này muốn mời chúng ta đến đây, không biết rằng để nói chuyện gì. Người kia nghe nói biết ngay rằng Tiết Bá, liền đứng lên mời ngồi. Tiết Bá hỏi: chúng tôi xin hỏi có khi không phải, quý hiệu ngài là chi, xin cho tôi được biết. Xin ông hãy ngồi sơi rượu với tôi, rồi sẽ biết. Nói đoạn sai Tử Bảo rót rượu, ba người cùng uống. Một lát, người ấy móc túi ra lấy 10 lạng bạc, để ra bàn mà nói rằng: món tiền này xin hai bác hãy nhận cho, và tôi có câu chuyện muốn phiền đến hai bác đây. Đổng Siêu Tiết Bá thấy vậy đều ngạc nhiên, nên hỏi: chúng tôi không biết được ngài, đâu mà dám nhận tiền của ngài? Có phải hai ông sắp đi Thương Châu nay mai đó hay không? Vâng, chúng tôi vâng lời quan, sắp giải Lâm Sung đến nơi đó. Bởi vậy, tôi muốn phiền hai ông một chút. Tôi là Lục Ngu Hầu, người nhà của quan Cao Thái Úy đây. Chết nổi, nếu vậy sao chúng tôi dám ngồi uống rượu với ngài? Không hề chi, Các ông có hiểu việc Lâm Xung đối với quan thái úy như thế nào hay không? Bây giờ, ngài sai tôi đưa món tiền này để biếu các ông. Các ông cứ nhận mà hết sức giúp cho. Cứ đến chỗ nào vắng vẻ thì cứ giết phăng cái tên Lâm Xung ấy đi. Rồi sau khi đi phủ khai phong, nếu có việc gì thì quan thái úy sẽ đảm nhận cho, không có gì phải ngại. Đổng Siêu nghe nói liền đáp, việc ấy chỉ sợ làm không được, vì trong công văn của phủ chỉ nói là giải sang Thương Châu, chứ không có nói là đến sự giết chóc. Phải chăng ông ta còn đang khỏe mạnh, có thể nào hạ thủ ngay được đâu? Ngộ vạn nhất có xảy ra như thế nào thì cũng không tiện lắm. Tiết Bá nói, lão Đổng ơi, lão vớ vẩn quá. Quan thái úy bảo thế nào mà ta lại không phải theo? Huống chi ngài đã ủy Ngu Hầu ra bảo vệ cho mình và lại cho tiền ở nơi đây, thì anh em ta còn từ nan thế nào được? Thôi, anh em ta cứ chia lấy mà nhận lời đi thì hơn. Nói đoạn hai người chia nhau lấy 10 lạng bạc, rồi mới bảo Lục Khiêm rằng, được, xin ngài cứ an tâm, chỉ trong mấy độ đường là chúng tôi liệu ngay thôi mà. Lục Khiêm cả mừng nói rằng, hễ khi các ông làm xong thì phải mang cái kim ấn và mặt của Lâm Xung về đây để cho tôi biết mà làm tin. Gọi là có mấy lạng bạc đấy, các ông đừng chê ít mà cố sức cho, tôi xin đợi chờ ở nhà. Đoạn ba người lại uống một lúc nữa, lúc bấy giờ Lục Khiêm mới trả tiền hàng và cùng nhau từ giả chia đường. Khi đó Đổng Siêu Tiết Bá đem tiền về giao để ở trong nhà, rồi khoác khăn gói hành lý, mỗi người vác một thanh gậy đến phòng sứ thần để lãnh Lâm Xung giải đi. Đời nhà Tống có lệ, phàm những quân lính giải tù đi đến đâu ngủ trọ đều không phải cần trả tiền. Hôm ấy hai người đi hơn 30 dặm đường thì trời đã sắp tối, liền tìm vào một hàng cơm để mà trọ, rồi sáng hôm sau lại ăn uống xong mà đi thật sớm. Bấy giờ đương độ tháng 6, tiết trời nóng bức lạ thường. Mấy hôm trước Lâm Xung mới bị đòn, còn chưa có việc gì, tới nay mới được vài hôm bị khí trời nung nóng làm cho các chỗ bị đánh đều sưng cả lên, đau đớn quá đỗi, không làm sao mà đi được nữa. Tiết Bá thấy Lâm Xung đi chậm thì mắng rằng, từ đây tới Thương Châu những 2000 dặm đường mà đi như thế này thì bao giờ mới tới cho được. Lâm Xung phàn nàn rằng, tôi vì bị mấy chục trượng, bây giờ trời nóng lên nên không thể nào mà đi nhanh được, vậy xin các ông hãy thứ cho tôi. Đổng Siêu thấy vậy thì bảo rằng, thôi thông thả vậy, không nói làm gì nữa. Tiết Bá thì vừa đi vừa chửi rủa, làm nhám lảm nhảm suốt cả ngày không thôi. Khi trời đã sắp tối, vào một cái hàng bên kia, Lâm Xung biết thân phải dở khăn gói lấy ra ít tiền, bảo nhà hàng dọn rượu để mời hai anh kia cùng uống. Bây giờ hai anh đổ rượu cho Lâm Xung uống thật say, nằm vật xuống một xó. Rồi Tiết Bá đi đun một nồi nước sôi để đổ ra cái chậu rửa chân, đem đến gọi Lâm Xung dậy mà bảo rằng, giáo đầu hãy dậy rửa chân rồi ngủ tiếp. Lâm Xung nghe nói toan thức dậy, song bị cái gông làm vướng, không sao mà co mình dậy được. Tiết Bá liền bảo, để tôi rửa chân cho. Lâm Xung vội gạt mà rằng, tôi đâu dám thế. Tiết Bá nói, chỗ lữ thứ này cần gì, để tôi rửa đỡ cho ngài. Lâm Xung tin thật, thò chân cho Tiết Bá rửa hộ. Tiết Bá cầm chân Lâm Xung dúng một cái vào trong chậu nước sôi. Lâm Xung giật mình kéo cẳng lên thì đã bị bỏng cả hai bàn chân, liền rên rỉ mà kêu rằng, như thế thì làm sao tôi sống được đây. Tiết Bá làm bộ nói, xưa nay người có tội phải hầu công sai chứ, công sai phải hầu người có tội bao giờ. Bây giờ ngươi đã có lòng tốt, được ta rửa chân tử tế, lại còn nói này nói nọ, nước nóng nước lạnh, thật là phúc phải tội đấy nhé. Nói đoạn lại lẩm nhẩm mắng nhiếc suốt đêm, Lâm Xung không dám mở miệng nói câu gì cả. Sáng hôm sau Tiết Bá dậy sớm dục nhà hàng làm cơm cho ăn. Lâm Xung thì đau đớn nằm vật ra đấy mà không ăn được. Khi hai người ăn cơm xong, thấy Lâm Xung đi không được nữa thì Đổng Siêu đưa cho một đôi giày đây để mà đi, Lâm Sung bất đắc dĩ phải xỏ chân và giày, rồi tính tiền, trả tiền hàng mà theo hai người kia để lên đường. Bấy giờ là khoảng trống canh năm, Lâm Sung mới đi được chừng vài ba dặm đường, thì hai bên chân đôi giày mới sát vào, toạc hẳn cả ra, rồi máu chảy đầm đìa, đành chỉ kêu gọi ầm ĩ mà không sao đi được nữa. Tiết Bá quay lại mà mắng rằng, có đi thì đi mau, mà không đi á thì gậy đánh vào, thì chớ mà than. Lâm Sung kêu lên vang rằng, khốn nạn, tôi dám lười đâu, vì hai chân tôi đau quá, không sao đi được nữa, xin các ông hãy xét cho. Đổng Siêu nói, nếu vậy, để tôi dắt cho mà đi. Nói xong, đến dắt Lâm Sung đi. Khi đi được độ 4-5 dặm đường, thì xem chừng Lâm Sung lại mỏi mệt quá, không sao mà bước đi được nữa. Bấy giờ, trong đằng trước đằng sau, đã có mấy khu rừng lớn, cây cối tùm, khói mây mờ mịt, tục gọi là Giả Trư Lâm, là một nơi rất hiểm ác và quạnh hiu. Xưa nay, những kẻ vô lương thường đút tiền cho đám không sai, để kết quả tính mệnh biết bao tay hạnh hảo hán ở nơi đó. Khi ấy, hai tên công sai cố dìu dắt cho Lâm Sung đi đến khu rừng ấy, rồi Đổng Siêu thở dài mà nói rằng, đi suốt cả ngày, không được 10 dặm đường, thì bao giờ mình mới đến được Thương Châu? Tiết Bá nói, tôi cũng mệt lắm, không sao mà đi được nữa, thôi thì hãy ngồi ở đây nghỉ một lát vậy. Nói đoạn ba người cùng vất khăn gói hành lý xuống một gốc cây, rồi nằm vật xuống để mà nghỉ. Vừa đi nằm chợp được một tí, thì bỗng có hai tên công sai kêu to lên một tiếng, mà nhảy choàng dậy. Lâm Sung thấy vậy thì hỏi, các ông làm sao thế? Tiết Bá Đổng Siêu bảo Lâm Sung rằng, chúng tôi đang chợp mắt, toan nghỉ một tí, thì lại sợ không có khóa xích gì, lỡ bắt trốn mất thì làm sao? Tôi là một tên hảo hán ở đời, đã bị thế này thì chịu vậy, chứ không thèm chạy trốn đâu mà lo. Tiết Bá nói, đành là vậy, nhưng chúng tôi không yên tâm đâu, muốn là trói bác vào đây thì mới tiện hơn. Được, tùy ý các ông, muốn trói thì trói, chứ tôi có nói cái gì đâu. Tiết Bá liền lấy dây thừng trói Lâm Sung vào một gốc cây thật cẩn thận, rồi cùng với Đổng Siêu vớ lấy gậy cầm ở nơi tay, giơ thẳng cánh lên mà nhắm giữa ót Lâm Sung để đánh tới. Hỡi ơi, hóa nhi thật có nở lòng, đang tâm vùi dập anh hùng mà chơi. Lấy ai xoay đất chuyển trời, trăm năm càng thấy chuyện đời càng đau. Cây xanh lá biếc một màu, hỏi hồn nghĩa hiệp về đâu bây giờ. Lời bàn của Thánh Thán hồi này gồm hai đoạn văn tự tả Lâm giáo sư và sự hưu thư, và tả Giả Trư Lâm với sự roi vọt. Một đoạn thấy rõ nhi nữ tình thâm, và một đoạn thấy rõ anh hùng khí đoạn. Hãy xem tác giả tả văn những chỗ khác nhau.